218. Chuyện người lái buôn lừa đảo. Tiền thân Kutavanija. Mang trá trị mang trá. Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một người đi buôn lừa đảo. Có hai người lấy buôn ở Xá Vệ, một người lừa đảo và một người lương thiện. Hai người này hùng vốn với nhau, chất đầy hàng hóa trên 500 cỗ xe, di chuyển từ đông sang tây, buôn bán thu hoạch lợi tức nhiều, rồi đi trở về Xá Vệ. Người lái buôn lương thiện nói với người lái buôn lừa đảo: "Thưa bạn, chúng ta sẽ chia hàng hóa." Người lái buôn lừa đảo suy nghĩ: "Người này lâu ngày mệt mỏi vì thiếu ăn thiếu ngủ, nay về nhà được ăn uống đầy đủ các món ngon đặc biệt khác nhau, sẽ chết vì không tiêu hóa được. Khi ấy tất cả hàng hóa thuộc về ta." Vì vậy anh ta nói: "Sao các trời hôm nay không được tốt, ngày cũng không được lành, mai mốt chúng ta sẽ tính việc ấy." Anh ta cố tìm cớ trì hoãn, nhưng người lương thiện cứ thúc bách mãi, nên họ cũng chia hàng hóa. Sau đó, vị ấy đem theo hương và dòng hoa đi đến cúng dường bậc đạo sư đảnh lễ ngài và ngồi xuống một bên. Bậc đạo sư hỏi: "Ông về từ bao giờ?" Bạch Thế Tôn: "Con về khoảng nửa tháng." Ngài lại hỏi: "Tại sao ông chậm đến thăm Như Lai?" Vị ấy trình câu chuyện trên. Bậc đạo sư nói: "Này nam cư sĩ, không phải chỉ nay kẻ ấy lừa đảo như vậy, thuở xưa đó cũng là người lái buôn lừa đảo." Rồi theo lời yêu cầu của vị ấy, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong gia đình của một đại thần. Khi đến tuổi trưởng thành, ngài được cử làm quan tư pháp. Lúc bấy giờ có hai người lái buôn, một người ở làng, một người ở thành phố, làm bạn với nhau. Người ở làng giao cho người ở thành phố 500 lưỡi cày. Người ở thành bán những lưỡi cày ấy giữ lấy tiền, và tại chỗ cất những lưỡi cày ấy, anh ta trải phân chuột. Sau một thời gian, người ở làng đến và nói: "Hãy trả các lưỡi cày cho ta." Người lấy buôn lừa đảo nói: "Các lưỡi cày của bạn đã bị chuột ăn hết." Và anh ta chỉ những đống phân chuột. Người kia nói: "Ôi những con chuột, chúng mày đã ăn thì ta còn làm gì được nữa." Khi đi tắm, anh ta đem theo con trai của người lái buôn lừa đảo, gửi nó trong nhà một người bạn và dặn không cho đứa bé đi đâu cả. Cứ bắt nó ngồi trong phòng. Sau khi tắm xong, anh ta đến nhà người lái buôn lừa đảo. Người này hỏi: "Con tôi đâu?" "Thưa bạn, tôi để con bạn trên bờ sông. Trong khi tôi lặn dưới nước thì một con diều hâu đến, giơ móng vuốt bắt con bạn và bay lên không rồi. Tôi cố gắng đập nước, la lớn tiếng, nhưng không thể cứu được nó." "Bạn nói láo, con diều hâu không thể bắt đứa trẻ đem đi được." "Này bạn, sự thật là vậy. Việc không đáng xảy ra lại xảy ra, thì tôi làm gì được? Con bạn đã bị con diều hâu bắt đi mất rồi." Người kia mắng nhiếc: "Ôi tên lừa đảo độc ác, ôi kẻ giết người, nay ta sẽ đi đến quan tòa và kéo mày đến đấy." Rồi anh ta ra đi. Người lái buôn ở làng nói: "Hãy làm như ý bạn muốn." Và anh ta đi đến pháp đường trình quan. Người lái buôn lừa đảo nói với Bồ Tát: "Thưa quan lớn, người này dắt con tôi đi tắm. Khi tôi hỏi con tôi đâu rồi, anh ta nói nó đã bị con diều hâu bắt đi rồi. Xin ngài xử vụ kiện này cho tôi." Bồ Tát nói với người kia: "Này ông, hãy khai sự thật." "Thưa quan lớn, vâng đúng vậy. Tôi dẫn con nó đi. Con nó bị diều hâu tha rồi, sự thật là như vậy, thưa ngài." "Nhưng ở đời làm sao diều hâu lại tha đứa trẻ đi được?" "Thưa quan lớn, tôi có một câu muốn hỏi ngài. Nếu các con diều hâu không thể bắt đứa trẻ và bay lên không được, thì làm sao các con chuột lại ăn những lưỡi cày?" "Ông muốn nói gì thế?" "Thưa quan tòa, tôi có cất tại nhà người này 500 lưỡi cày. Khi tôi hỏi, anh ta nói những lưỡi cày ấy đã bị chuột ăn. Rồi anh ta chỉ cho tôi đống phân của các con chuột đã ăn các lưỡi cày. Thưa quan lớn, nếu các con chuột ăn được lưỡi cày, thì các con diều hâu cũng có thể mang đi các đứa trẻ. Nếu các con chuột không ăn được, thì các con diều hâu cũng sẽ không mang đứa trẻ đi được. Anh ta nói với các con chuột đã ăn các lưỡi cày. Xin ngài hãy phán xét chúng có thể bị ăn hay không thể bị ăn. Hãy xử vụ kiện này giùm tôi. Bồ Tát biết anh ta nghĩ ra cách mang trá để đối trị với cách mang trá của tên kia, nên ngài nói, thật là một sự suy nghĩ khôn ngoan. Rồi Bồ Tát đọc hai bài kệ này. Mang trá trị mang trá. Đây thật suy tính hay. Dùng lừa đảo phản công, đối trị kẻ lừa đảo. Nếu cho rằng loài chuột có thể ăn lưỡi cày, thì sao các diều hâu lại không mang đứa trẻ? Có những kẻ lừa đảo kẻ lừa đảo. Có những kẻ lường gạt kẻ lường gạt. Mất con, ông hãy cho, lưỡi cày kẻ đã mất. Người đã mất lưỡi cày, hãy trả con người khác. Như vậy, kẻ mất con nhận lại con, và kẻ mất lưỡi cày nhận lại lưỡi cày. Và về sau, cả hai đi theo nghiệp của mình khi mạng chung. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân, người lái buôn lừa đảo thời bấy giờ và người ngày nay là một. Người lái buôn lương thiện cũng là người hiện tại, và vị quan tư pháp là ta vậy.